Võ Động Thiên Hà, chương 386, biến hóa của Long Nữ tỉ muội, gocchuyenaudio.com. Khi bản Long trấn trụ không còn hạch tâm, Vân Thiên Hà có thể dễ dàng thu nhập vào trong Hải Dương tinh tú. Lúc mang theo Long Nữ tỉ muội ra hỏi huyệt động, chỉ thấy một đám người canh giữ bên ngoài, hiếu kỳ nhìn bọn họ. Chính là Tam Vĩ Thủy Thúy kia cũng ôn thuần nhu thuần như hai con mèo nhỏ, nhưng tiểu thủy thú hiếu kỳ nhìn bọn họ kêu lên hai tiếng, bị tiểu bạch viên vỗ vỗ vào đầu, còn trong ánh mắt của đại thủy thú nhìn Long Nữ tỉ muội tràn ngập vẻ kính nể. Tầm Nguyệt tỉ tỉ, Đường Linh Toa mang theo vẻ mặt hiếu kỳ đi tới, nàng có chút không dám xác định nhìn nhị nữ, nàng đối với quần áo Tầm Nguyệt mặc có ấn tượng, lúc này liền đi tới trước mặt Mộng Ly. Nhưng mà mặc y phục Tầm Nguyệt hiện tại chính là Mộng Ly, Đường Linh Toa hiển nhiên đã lẫn lộn rồi. Long Nữ muội muội bước lên, kéo cánh tay nhỏ bé của Đường Linh Toa nói: "Linh Toa muội muội, ta mới là Tầm Nguyệt, vậy nàng là ai?" Đường Linh Toa có chút không xác định được nhìn Tầm Nguyệt và Mộng Ly giống như đúc. "Nàng là tỷ tỷ của ta." Lúc này, Vân Thiên Hà đi lên phía trước thì thầm bên tai Đường Linh Toa vài câu, Đường Linh Toa liền dương to miệng, nhìn Mộng Ly và Tầm Nguyệt vẻ mặt giật mình, sau đó nàng gật đầu, cầm bao quần áo tới kéo cánh hai nhị nữ nói: "Hai tỷ tỷ chúng ta đi vào thôi, ta cho các tỷ ăn diện một chút, Đóa Đóa tỷ tỷ, Tuyết tỷ tỷ, các ngươi cũng lên hỗ trợ." Nam Minh Tuyết và Thần Hoa Đóa Đóa không biết Vân Thiên Hà đã nói cái gì bên tai Đường Linh Toa, cũng cảm thấy hiếu kỳ, vì vậy bước theo vào trong động, để lại mấy người Vân Thiên Hà. Lúc mấy nữ đi vào, Vũ Phương Khinh Thần thực sự không nhịn được sự hiếu kỳ trong lòng, liền hỏi: "Thiên Hà, thần phách cộng sinh đại niết bàn sẽ có hai người xuất hiện là điều bình thường, chỉ là trong hai nàng có một người là Tầm Nguyệt còn một người kia có phải là Ngà Khả Phạm Ni?" Nam Minh Khai vuốt chòm râu, nói: "Mệnh lý của hai nàng ba động hoàn toàn tương đồng, tạo cảm giác giống như một người, xem ra chúng ta đã đoán sai rồi, người đó không phải là Ngà Khả Phạm Ni. Suy tính của ngươi cho tới bây giờ không hề chuẩn xác." Thần Hoa Diệu liếc mắt nhìn Nam Minh Khai. Vân Thiên Hà nói: "Đúng vậy, các nàng xác thực là một người, bất quá chuyện này rất phức tạp, nhưng Ngà Khả Phạm Ni chân chính thật lâu trước đây đã từng tại Yên Liên Phong trong dãy Hạ Gia Lạp Sơn Niết Bàn rồi." Nghe xong lời này, vẻ mặt Nam Minh Khai động dung. "Chuyện sắc hiệp," Thần Hoa Diệu cả kinh nói. "Vậy chuyện xảy ra tại Yên Liên Phong trước kia là sự thực?" Nói đến đây, Thần Hoa Diệu lại quay sang Nam Minh Khai. "Nam Minh Khai, việc này trải qua xác nhận, tầm quan trọng rất lớn, chúng ta phải nhanh chóng trở về báo cáo việc này cho gia tổ, Ngà Khả Phạm Ni nhất định đã phát hiện ra bí mật nào đó, nàng nếu như đã niết bàn tại Yên Liên Phong, ta nghĩ nhất định không phải là vì tẩu hỏa nhập ma đơn giản như vậy, tất nhiên là có người thừa lúc nàng suy yếu hạ thủ, cũng không sẽ không đến mức tới tận giờ vẫn không có bất cứ đầu mối tung tính hình báo nào." Nam Minh Khai trầm ngâm chốc lát nói: "Trên đường chúng ta trở lại, có thể đến Yên Liên Phong tra xét một phen, năm đó chuyện phát sinh tại Yên Liên Phong, mấy cường giả cấp bậc võ tôn, kể cả Giao Hoàng và Ngân Long thủ hộ Yên Liên kia tất cả hiện ở nơi nào, hoặc táng thân nơi đâu, ảnh hưởng rất lớn. Nếu như có liên quan tới Ngà Khả Phạm Ni trong đó, xem ra sự tình." gocchuyenaudio.com, càng lúc càng không đơn giản rồi. Nghe được lời nói của Nam Minh Khai, trong lòng Vân Thiên Hà khẽ động, nghĩ tới chính mình tại huyệt động nơi các giao nhân đã tìm được Càn Khôn Tạo Hóa Trạc, không khỏi nói: "Nam Minh tiền bối, vậy lai lịch Càn Khôn Tạo Hóa Trạc và giới chỉ như thế nào?" Nam Minh Khai nói: "Càn Khôn Tạo Hóa Trạc hình thành như thế nào, không thể truy ra được đầu nguồn, nhưng lão phu biết trước giai đoạn đại tan biết, bốn chiếc Càn Khôn Tạo Hóa Trạc này phân biệt nằm trong tay bốn người đứng đầu bốn chủng tộc, phân biệt là Cổ Vu tộc, Man tộc, Nhân tộc và Linh tộc, mà Càn Khôn Tạo Hóa giới chỉ kia là do Vân Ly thị nắm giữ, tại lúc bốn chiếc vòng tay tề tụ, trong đó giữa tác dụng chủ đạo chính là Càn Khôn Tạo Hóa giới chỉ, chúng có thể sinh ra lực lượng thần bí khó lường. Chỉ là trong truyền thuyết từ xưa truyền lại tới nay, có rất nhiều đoạn lịch sử đã bị phủ bụi, rất ít tài liệu đề cập tới tác dụng của Càn Khôn Tạo Hóa giới chỉ, nhất là lúc đại tan biến, Man tộc triệt để diệt sạch, Linh tộc và Cổ Vu tộc cũng gần lâm vào cảnh tuyệt chủng, chỉ có Nhân tộc tổn thất ít nhất, đồng thời cũng rất nhanh sinh sôi nảy nở, những truyền thuyết này càng bị bao phủ trong đó. Vậy chiếc vòng tay của tiền bối lấy được từ nơi nào? Vân Thiên Hà hỏi. Chiếc vòng tay lão phu mới tới, chính là trước khi chuyến đi này diễn ra, gia tổ đã giao cho ta, nói người đã từng du lịch khắp nơi trong thiên đảo vực, phát hiện ra nó tại phế tích của một bộ lạc cổ tộc, mà phế tích bộ lạc kia trải qua người kiểm chứng phát hiện được chính là một di chỉ của bộ lạc Man tộc, sau đó người đã giao cho ta chiếc vòng tay này, muốn ta tìm kiếm vết tích hậu duệ Man tộc còn sót lại, nếu như có thể tìm được mà nói, hãy đưa vòng tay này trả lại cho bọn họ. Vân Thiên Hà ngạc nhiên nói. Vậy tiền bối có phát hiện hay không? Nam Minh Khai lắc đầu. Man tộc tại trước giai đoạn đại tan biến chính là một chủng tộc tương đối yếu thế, trí tuệ của bọn họ thua xa chủng tộc khác, hơn nữa lại nói thổ ngữ hoang dã, bị lịch sử thay thế đấu loại là điều không thể tránh khỏi. Ta ở thiên đảo vực đến đông vực qua biển rộng, đi nghìn dặm đường, tất cả những chỗ từng đi qua cũng không hề phát hiện ra bất cứ vết tích man tộc sinh tồn. Trong lòng Vân Thiên Hà khẽ động nói. Tiền bối, người nói man tộc dùng hoang dã thổ ngữ, nếu bọn họ tại trước giai đoạn đại tan biến cũng là một chủng tộc tương đối lớn, như vậy hoang dã thổ ngữ này có thể chủng tộc khác cũng biết. Theo như ta được biết tại 2-300 năm trước hoang dã thổ ngữ này từng được người khác sử dụng qua. À, còn có loại sự tình này. Nam Minh Khai ngạc nhiên nói. Hoang dã thổ ngữ là một loại ngôn ngữ ký hiệu, cũng là ngôn ngữ thông linh nguyên thủy nhất, bình thường của vu tộc hoặc linh tộc, còn có nhân tộc đều có ngôn ngữ văn tự của chính mình, hơn nữa đều là văn minh đã tiến hóa tương đối câu ơ, bọn họ không nguyện ý đi học man ngữ nguyên thủy nhất như vậy, nhất là sau khi đại tan biến, nhân tộc quật khởi, sau này văn tự và ngôn ngữ trên đại lục trên cơ bản là thống nhất sử dụng ngôn ngữ và văn tự của nhân tộc, nếu có nhân tộc sử dụng loại hoang dã thổ ngữ này, như vậy nói rõ bọn họ khẳng định đã từng tiếp thu qua linh chi man tộc truyền thụ. Cái gì là linh chi? Vân Thiên Hà hỏi, linh chi của man tộc cũng tương đương với học giả hoặc người có tri thức và văn hóa. Cốc truyện audio.com, tu dưỡng cao trong nhân tộc, bất quá ngươi từ đâu biết được hoang dã thổ ngữ còn đang truyền lưu, là ai đang sử dụng? Vân Thiên Hà liền nói ra chuyện những bang phái ngoại vi tông môn tại thành Đường Kinh sử dụng những hoang dã thổ ngữ này làm tiếng lóng. Nam Minh Khai và Thần Hoa Diệu nghe được chuyện này, bỗng nhiên hai mặt nhìn nhau, Nam Minh Khai nhìn Vân Thiên Hà, nói. Nếu nói như vậy, bốn tông môn phân liệt từ Nhật tông ra này xem ra đều phi thường không đơn giản, bọn họ nhất định là đơn độc nắm giữ một ít bí mật nào đó chưa lật, mà ở phụ cận Tuyết Phục cũng khó bảo tồn được động tĩnh tại Hương Tuyết Cốc này, chắc sẽ không tránh khỏi đám Nhật tông này biết được. Hai tử, xem ra phiền toái của ngươi càng lúc càng lớn hơn rồi. Lần này, sau khi hạ sơn, ngươi nên ngàn vạn lần đề phòng cẩn thận những môn phái này. Ngay lúc mấy người Vân Thiên Hà đang nói chuyện, lúc này Đường Linh Toa và mấy nữ khác đều từ trong động đi ra, còn díu ra díu dít nghị luận một ít vấn đề của nữ nhân. Bầu không khí có vẻ tương đối náo nhiệt, Vân Thiên Hà quay đầu sang, thấy Tầm Nguyệt và Mộng Ly lúc này đã thay đổi hai bộ y phục khác nhau, mà màu sắc và kiểu cách của hai bộ y phục đều khác hẳn nhau, không khỏi làm trước mắt sáng ngời. Long nữ muội muội mặc là một bộ quần áo thuần màu trắng giống như Đường Linh Toa, trang phục có đặc sắc văn hóa của Đại Đường Tuyết Vực, đoan trang tĩnh nhã, dịu dàng động lòng người, cùng với dung nhan tuyệt sắc của nàng tương ứng sáng ngời. Mà Long nữ tỷ tỷ Mộng Ly mặc chính là bộ y phục màu hồng nhạt của Thần Hoa Đóa Đóa, mang theo đặc sắc văn hóa của Nam Vực, hơn nữa trên trang phục cũng thể hiện tính cách cường thế của nàng, vóc người nóng bỏng, cộng thêm dung nhan tuyệt sắc, không khỏi để Vân Thiên Hà nghĩ tới những nữ nhân thông minh tháo vát hiện đại, trong thành thục ẩn chứa đẹp đẽ và khéo léo dí dỏm. Tướng mạo tỷ muội hai người tuy rằng tương đồng thế nhưng thông qua mấy nữ tỉ mỉ hóa trang thay đổi trang phục liền biến hai loại phong cách hoàn toàn khác biệt, cứ như vậy có thể làm cho mọi người rất dễ dàng nhận ra được trong bọn họ ai là tỷ tỷ ai là muội muội. Mộng Ly rất thỏa mãn bộ trang phục hiện tại, nhất là thấy ánh mắt của Vân Thiên Hà, làm nàng cảm thấy rất hưởng thụ. Sau khi từ trong động đi ra, Phiêu Phiêu liếc mắt nhìn hắn, nói. Chuyện của chúng ta đã nói với Linh Toa muội muội, bất quá ta còn phải nhắc nhở ngươi, bầu bản song tu cùng với thê tử khác nhau, chúng ta cùng với ngươi song tu, không có nghĩa vụ gả cho ngươi, vì vậy ngươi tốt nhất không nên có chủ ý biến thái gì đối với tỷ muội chúng ta, bất quá chuyện mà ngươi đã hứa hẹn, ngươi cũng đừng quên. Ta hứa hẹn qua cái gì? Trong lòng Vân Thiên Hà suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ đến chính mình đã từng hứa hẹn điều gì đối với Long nữ tỷ muội, thế nhưng lập tức nghĩ tới chuyện vừa rồi tại Huyễn Long Trì, liền bừng đại ngộ. Nghĩ không ra trong lúc bất chi bất giác hắn lại bị tiểu âm hiểm Long nữ tỷ tỷ Mộng Ly tính toán mưu kế, liền trừng mắt nhìn Mộng Ly nói. Ngươi tính kế ta, tính kế ngươi thì thế nào, dù sao đi nữa thì ngươi cũng đã cam chịu rồi. Đối với chúng ta ách tộc ta mà nói, điều này tương đương với một loại khế ước, ngươi cam chịu đó chính là đáp ứng. Hiện tại khế ước đã thành, ngươi muốn đổi ý cũng không được. Nói đến đây, Mộng Ly lại đổi trọng tâm câu chuyện, nói tiếp. Bất quá đây cũng chỉ là chỗ. Cốc truyện audio.com, tốt của cả hai bên, ngươi đều đã chiếm tiện nghi lớn đối với hai tỷ muội chúng ta, ngươi còn muốn thế nào? Vân Thiên Hà bị lời nói này triệt để làm tắc thị, bất đắc dĩ nói. Được rồi, nàng nói thế nào thì như vậy. Nói xong, ánh mắt Vân Thiên Hà không khỏi đảo qua nhìn Đường Linh Toa. Đường Linh Toa thì biết tặng hắn một cái mắt trắng, hừ nhẹ một tiếng, quay mặt đi, có chút điểm ghen tuông nho nhỏ. Thấy bộ dáng ăn đắng của Vân Thiên Hà trên mặt Mộng Ly có chút đắc ý nhỏ, lúc này còn nói thêm. Bất quá Linh Toa muội muội, đối với việc tu luyện Du Long Vũ hiện tại chính là do tỷ muội chúng ta từng lưu lại trong Tàng Long Điện cùng chúng ta hợp ý, sau đó Linh Toa muội muội lại tu luyện nó, chúng ta sẽ phụ trách giúp đỡ chỉ điểm nàng, chỉ nàng trước đó đã phục dụng qua Thất Thải Yên Liên, nhưng chưa hoàn toàn phát huy công hiệu cường đại của Yên Liên kia, sau này có chúng ta phụ trợ, thành tựu tu luyện của Linh Toa muội muội tuyệt đối sẽ không kém hơn ngươi bao nhiêu. Vân Thiên Hà có điểm hoài nghi Mộng Ly đang nói mạnh miệng, bởi vì hắn căn bản không cảm thụ được sự cường đại của Mộng Ly, làm sao chỉ điểm đường Linh Toa, nhưng Nam Minh Khai và Thần Hoa Diệu quan sát Mộng Ly và Tầm Nguyệt một hồi, cũng có suy nghĩ riêng. Lúc này, Vũ Phương Khinh Thần nói, Thiên Hà, việc này đã xong, chúng ta khi nào hạ sơn? Cách chương.